Lão Tử đang hì hục hạ cây nêu trước nhà. Những ngày Tết trôi qua êm đềm, dấu vết cái Tết còn lưu lại trên những tấm giấy vàng bạc dán trên các thân cây chung quanh nhà. Năm nào Lão Tử cũng cắt giấy vàng bạc sẵn, để sáng mồng một là đi tết cây. Mỗi cây đều được dán hai miếng, một tờ ngân nhũ và một tờ kim nhũ. Những khi có tang ma trong nhà, lão cũng không quên cắt băng vải trắng cột lên thân cây, cho cây để tang người chết. Lúc Thụ còn nhỏ, những việc làm của Lão Tử đối với chàng đều kỳ quặc và quyến rũ. Thụ đeo theo hỏi lão để giải tỏa mọi thắc mắc của mình. Chàng thích nghe lão kể lại cái quá khứ của những người đã khuất mặt. Ông Phụ ít khi chuyện giảng thân mật với các con hoặc nhắc nhở về những người đã chết. Hình như ông không muốn gợi lại mớ kỷ niệm của người vợ vắng số trước mặt con cái. Thụ quyết định định nhờ đến Lão Tử, chỉ có lão mới nắm giữ đầy đủ tiểu sử của mẹ chàng. Một ngày lạc lẽo trôi qua, hương vị cái Tết như còn phảng phất đâu đây. Sự tĩnh mịch đè nặng lên tâm hồn mọi người. Đêm xuống thật mau, Thụ men xuống nhà ngang tìm Lão Tử để cùng nhâm nhi vài chung trà nóng và hỏi lão những chuyện cũ liên quan đến người mẹ ruột của chàng. Thật ra Thụ không thể hình dung được nét mặt của mẹ qua tấm ảnh phóng đại trên bàn thờ. Những đường nét của tấm chân dung phơi bày trên trang giấy phẳng phiu vẫn gợi hoài cho chàng một sự tò mò mãnh liệt. Thụ cũng thích hồi sinh lại trong trí não mình từng nếp sinh hoạt của bà phụ lớn qua cái miệng nhộn nhàng của người lão bộc. Thụ vuốt lưng Lão Tử nài nỉ: "Bác kể chuyện ngày xưa má cháu đi bắt ghen cho cháu nghe với." Lão Tử cười tinh quái nhưng có vẻ do dự, tường chen vào dục: "Nghe nói má cháu đi bắt ghen có tiền hô hậu ủng, rình rang lắm phải không bác?" Lão Tử bẻ mấy đốt tay kêu răng rắc, cười hề hề. Hình như lão ngại thuật lại những trận ghen tuông cãi vã giữa vợ chồng ông Phủ. Lão vấn điếu thuốc, rồi liệu không thể duyên trì với hai đứa quắt con này, lão đủng đỉnh kể: "Bà lớn ghen ầm ĩ lắm. Trước khi đi bắt ghen, bà mặc một lúc hai cái quần và cột thêm hai sợi dây lạc dừa ở sau lưng để phòng lúc cắn xé đấm đá với cô mèo cưng của quan lớn. Bà lớn còn dắt móc tay trên cái bí bo tóc để khi bị níu đầu tóc khỏi sổ ra. Bà đem theo cái roi gân bò và cái kéo, roi để bổ xuống đầu tình địch, còn kéo dùng để sởn tóc. Nhưng mà..." Lão Tử mỉm cười, chậm chạp hớp nước trà cho thấm giọng. Mặc kệ vẻ mặt chờ đợi nóng nảy của Thụ và Tường, Lão Tử nói tiếp: "Nhưng khi giáp mặt mèo của quan lớn rồi thì bà lớn xây sẫm mặt mày, tay chân lạnh ngắt, ú ớ vài tiếng rồi xỉu xuống như một cây chuối bị đốn ngọt." Thụ cười gian, Tường lại hỏi: "Nghe đâu mẹ cháu chết vì cơn ghen trong lúc còn nằm ở cử phải không bác?" Lão Tử biến sắc, sao Tường lại biết rõ sự bí ẩn trong cái chết của người mẹ. Lão không muốn câu chuyện đã qua làm sức mẻ tình cha con của ông Phủ. Lão do dự một lúc rồi mới đáp: "Thiệt tình bác không có mặt lúc bà lớn lâm chung." Lão muốn thông qua cái chết thê thảm của bà Phủ sau khi bà sanh nở được ba bữa. Ông Phủ vắng nhà ngồi ghe đi xử kiện. Bà sanh nghi và cả quyết, ông bổ lẻ đi ăn dụng khi bà bắt gặp tấm ảnh một người đàn bà nào đó trong túi áo ngủ của chồng. Bà la khóc thảm thiết cho tới lúc toàn thân lạnh ngắt. Cả nhà đốt lửa đỏ rực dưới gầm giường và súng nhau thoa bóp, cấp cứu. Nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ sau, bà sùi bọt mép, rồi theo ông theo bà. Đến khi ông Phủ được thông báo về đến nhà, thì bà Phủ đã được khâm liệm xong. Ông ôm lấy đầu chiếc quan tài, lặng thinh một cách đáng sợ và cũng không khóc ra nước mắt. Còn đứa bé sơ sinh cũng chết theo vì bệnh sưng phổi vài tháng sau đó. Lão Tử rít thêm hơi thuốc và nhả khói, nói bâng quơ: "Chết sống ở trên đời đều do số phận cả." Tường hỏi: "Có phải lúc đó ba cháu vừa đi công vụ, vừa đến thăm mèo phải không bác?" Ừ thì đi một công hai việc vậy mà. Thủ cười giòn. Sao bà cháu đào hoa dữ vậy bác? Lão Tự vỗ vai Thụ, nhìn vào mặt chàng, nói giỡn. Hổ phụ sanh hổ tử. Biết đâu sau này cháu còn đào hoa hơn ông phủ nữa thì sao? Tường tiếp. Con hơn cha thì nhà có phước phải không bác? Mọi người cùng cười. Thụ đến gần mọt, trêu. Anh thấy chưa? Bà tôi cướp lộc đào hoa của tôi hết trọi. Tôi từng này tuổi mà chưa có cô nào để ý cưới tôi cho rồi. Sau những câu nói giỡn và những tràng cười giòn giả, câu chuyện được bẻ quạt sang một đề tài khác, đúng theo ước muốn của lão Tử. Thật ra cái chết của bà phụ lớn còn có bao nhiêu nguyên do bí ẩn khác nữa. Nhưng thôi nhắc lại làm chi, thời gian đã vùi lấp mọi chuyện trong trí não những người còn sống. Vậy hãy để mặc cho thời gian hoàn thành phần vụ của nó. Người già chỉ còn có quá khứ. Đúng vậy, nhưng quá khứ dưới mắt của người già không là những sự việc có giá trị đạo đức nữa. Mọi sự việc nó phải như vậy, không thể nào khác được. Thành thử người già không muốn phê phán. Sự phê phán nếu có cũng chỉ diễn ra trong một thế giới nào khác, nơi phía sau cái chết. Cái chết sẵn sàng. Câu chuyện rắc rối của ngà lại hiện lên quay cuồng trong đầu lão Tự. Chiêu giật mình tỉnh ngủ. Tiếng dĩ cầm từ bên lẫm lúa ríu rít đưa sang. Chiêu dương vai ngáp ồn ào. Ánh nắng lọt vào chấn sông, rọi sáng cả cái mùng tuyên trắng. Còn vài ngày nữa là chàng rời khỏi nhà, phải gặp hoàng. Chiêu đi rửa mặt, chàng nghĩ. Mất mát gì khi hoàng lúc nào cũng coi mình như người bạn đồng phái. Chàng có nhiều cơ hội đến tìm hoàng dễ hơn Tịnh. Chàng ngồi lại bàn phấn, bôi lên mặt một lớp kem nhẹ và thoa lên môi một chút son nhạt. Chàng cũng không quên xức nước hoa lên gáy. Xong đầu đó, chàng ngắm bóng mình trong gương, hài lòng. Nét mặt chàng sau lúc trang điểm trông sáng lạ. Chàng nghĩ tới Tịnh, chàng đã cho hoàng tình yêu kỳ dị một cách dung dãi, không hề tiết kiệm. Còn Tịnh, Chiêu mỉm cười trong gương và thương lúm đồng tiền nghịch ngợm bên má phải của mình. Nếu mình xấu, mình chẳng kêu ca gì cả. Đằng này... Nghĩ tới đây, Chiêu rời bàn phấn. Chàng toan ra khỏi buồng thì có tiếng nói đằng sau lưng. Đi đâu đó Chiêu? Chiêu quay lại và hốt hoảng sợ người khác biết những ý nghĩ kỳ quặc của mình. Nhưng khi nhận ra Tịnh, chàng gượng gạo cười. Gì đó chị? Tịnh nhìn Chiêu từ trên xuống dưới. Cậu đi đâu mà sửa soạn tươi vậy? Tự dưng Chiêu chợt thấy tiếng nói của Tịnh chua lè, the thé nghe dễ ghét. Chàng chực cho Tịnh biết là chàng đi thăm hoàng để cho Tịnh thèm cái địa vị thông dong của chàng. Nhưng Chiêu lại cảm thấy mình nhỏ nhen, không phải chỗ, và chàng chợt đỏ mặt khi thấy Tịnh có vẻ săn đón mình. Sao đứng tần ngần ra đó, em cưng? Bộ em ghét chị nên không trả lời chị hả? Chiêu do dự. Tôi đâu có đi xa, chắc chị dư biết mà. Ăn mặc như thế này đi ra khỏi nhà, má rầy chết sao? Hai người sánh vai nhau đi ra nhà sau. Tới bực cửa, Tịnh chỉ dãy hũ mắm dựa bên vách tường. Chỉ cần chút dầu thơm bôi hai bàn tay bốc mắm nặng mùi, rửa mãi không hết. Chiêu hất hàm về phía buồng. Chị tha hồ chọn loại nước hoa nào mà chị thấy thích hợp. Tịnh cười hồn nhiên. Em làm như chị đi hẹn hò với người tình mà phải chọn loại nước hoa để quyến rũ người ta vậy. Chiêu nhìn Tịnh bằng cặp mắt đầy ác cảm, ghét bỏ. Cơn giận mơ hồ chợt ứa lên làm sa sầm khuôn mặt chàng. Tịnh vẫn vô tâm, vẻ mặt cởi mở càng làm Chiêu thêm khó chịu. Chiêu hỏi gặng. Chị... Chị muốn biết bao giờ chị cho Chiêu ăn cưới đây? Tịnh lắc đầu. Đây chưa tới lúc phải tính tới chuyện đó em à. Nàng lại nói. Hơn nữa chị chưa học xong kia mà. Chiêu bật cười khan, giọng cười đắng đến Tịnh phải ngơ ngác. Nàng bắt lãng qua chuyện khác. Em đi đâu thì đi đi, cứ để mặc chị. Chiêu trở về buồng ngắm mình lần cuối. Trước khi ra khỏi phòng, chàng chọn cho mình nụ cười thật tình tứ. Nụ cười đó chàng đã tập biết bao nhiêu lần trước gương. Chiêu kiểm soát lại quần áo đang mặc, tất cả đều tươm tất. Chàng bước qua sân, đi về phía lẫm lúa. Chiêu đứng thập thò ngoài cửa, trên tay cầm mấy bản nhạc. Hoàng gọi:
"Vào đây chơi đi Chiêu."
Chiêu bước đến bên Hoàng, nụ cười sửa soạn sẵn trên môi, và chàng chìa mấy bản nhạc trước mặt Hoàng. "Anh đàn thử, toàn là những bài bán cổ điển cả." Hoàng cất chiếc dĩa cầm trên vai. Chiêu có vẻ không quan tâm đến tiếng đàn mà chỉ ngắm Hoàng đang đắm chìm vào tiết điệu và âm thanh. Chàng có cảm tưởng trái tim mình mở cánh thành bướm, bay chấp chới trong một vùng ánh sáng chói lòa. Cơn rạo rực làm mềm nhũn chàng. Hoàng chỉ chơi hai bản nhạc rồi đặt đàn vào trong hộp, nói:
"Hôm nay có lẽ tôi không hứng."
Chiêu nói:
"Ngón tay anh càng lúc càng tuyệt diệu."
Hoàng không nghe kịp lời khen tặng của Chiêu vì chàng dục ngượng khi bàn tay mềm mại của Chiêu vuốt lên đùi chàng mấy lượt. Cách phục sức của Chiêu đàn bà một cách lộ liễu. Chiếc áo bà ba bằng vải ba tít mỏng may hơi thắt ở eo cùng chiếc quần trắng buông tới mắt cá. Mùi nước hoa Nuit Orient gờn gợn dục tình bay trong không khí buổi trưa nực nồng. Hai người nhìn nhau cùng lộ vẻ sợ sệt, ngỡ ngàng. Sau cùng, Chiêu theo Hoàng qua ngồi trên chiếc trường kỷ. Hoàng đưa bao thuốc mời Chiêu. Chiêu lắc đầu. Chàng vốn sợ hút thuốc, môi sẽ thâm đi. Hoàng thản nhiên châm lửa. Chàng thở khói, nhìn lơ đãng qua mái ngói bên kia. Chiêu chợt thấy Hoàng lộ vẻ nguội lạnh, tiếp chuyện với mình thật rời rạc. Chiêu như bị tước mất hết tất cả tự nhiên và sự quyết tâm. Cuối cùng, không thể kháng cự nổi nữa với cái không khí bất bình thường đó. Chiêu đứng dậy xin phép đi ra ngoài. Hoàng giữ Chiêu lại.
"Nằm lại đây nghỉ lưng đi cậu, tôi cũng không bận việc gì hết."
Chiêu ngả lưng trên chiếc ghế phô tơi cạnh giường ngủ của Hoàng, chúi mũi vào tờ nhật báo. Hoàng nằm song song bên cạnh đọc sách. Cả hai không còn chuyện gì để nói nữa. Chiêu hò hét ngâm thơ rỉ rả. Bỗng Chiêu xếp tờ báo, nói:
"Nếu Thượng Đế cho tôi làm con gái thật sự, chắc tôi phải có chữa về tiếng đàn quyền quạt của anh từ lâu rồi."
Cả hai cùng cười, rồi im lặng trở lại gian nhà. Hoàng chợt có cảm tưởng mình vẫn còn nghe lời nói kỳ cục của Chiêu như phải nghe tiếng gióc nang tre bén nhọn đến rợn da gà. Mỗi người tiếp tục đọc sách báo. Gió sông mát vuốt từng đợt lên người Hoàng. Và sau đó chàng chìm sâu vào giấc ngủ. Chiêu rón rén đến khép cánh cửa cho ánh sáng không làm chói mắt. Hoàng chắp hai tay lên ngực, nét mặt bình thản và hơi thở nhịp nhàng. Quyển sách mở ra nằm bên cạnh. Một lúc sau, tiếng ngáy của Hoàng sôi lên đều đặn, sảng khoái. Chiêu hồi hộp kỳ lạ. Ý định liều lĩnh của chàng không còn cháy âm ỉ từ mấy hôm nay một cách mơ hồ nữa. Nó thật sự đã trở thành cả một cơn bão lửa bạc ngàn rồi. Mồ hôi Chiêu giả ra, chàng nhẹ nhàng bước đến gần Hoàng và ngồi xuống ở mép giường. Chiêu không kềm hãm được nữa, toàn thân chàng run rẩy. Mình sẽ làm gì đây? Nếu Hoàng hay được tự sự, chàng sẽ xem mình như con quái vật đáng kinh tởm chăng? Hơi thở Hoàng toát ra đầm ấm. Chiêu chìa bàn tay đặt lên bụng Hoàng và bàn tay chàng mắc cạn luôn nơi đó. Chàng dục muốn nằm bên Hoàng để lắng nghe từng tiếng thở đều đặn cùng hơi ấm tiết ra từ da thịt của Hoàng. Nhưng hay là thôi, phải để cho Hoàng giữ mãi những cảm tình đối với mình như cũ. Trí óc Chiêu uốn lượn trong những ý nghĩ lương lẹo sôi bổng. Chàng càng thêm bối rối khi Hoàng trở mình. Chàng đánh thót, tưởng chừng trái tim mình ngừng đập. Hoàng lại nằm yên, nghiêng người vào vách. Chiêu khép nép nằm xuống bên mép giường. Thân thể Chiêu tê dại và máu chảy dồn lên mặt chàng.
Từng giọt thời gian chậm chạp nhỏ xuống tâm hồn Chiêu như chất cường toan rỉ rả trên da thịt. Chiêu dục ứa nước mắt, lẩm bẩm: nếu mình là gái. Chàng mím chặt lấy môi, bức màn xanh trên cửa sổ dục nhòe nhoẹt, bạc thết, và trong gian phòng như có lớp sa mù dây chặt. Chiêu toan ngồi phắt dậy, trở về phòng riêng cài chặt cửa lại, rồi nuốt trọn ống thuốc ngủ cho xong. Từ lâu, chàng thường nghĩ đến cái chết khi chàng giam mình dò dỏ trong căn buồng gói, chui rút trong chiếu chăn, và nhất là khi tình cờ bắt gặp Tường quấn lấy Ngự trong những cuộc hẹn hò lén lút. Mọi người chung quanh chàng đều có vẻ tha thiết yêu đời, không ai màng đến nỗi khổ tâm của chàng. Chàng ước ao tìm gặp được một người tình để lén lút hẹn hò nhau bên đầm nước, trong vườn cây sầm quất bên nhà. Phải có một lần rồi dẫu cuộc đời đẩy chàng đến cái chết, chàng cũng cam tâm. Bỗng Hoàng trở mình, ú ớ, rồi ôm chầm lấy Chiêu trong giấc ngủ say. Chiêu bất động như chiếc dép bị bỏ quên, nằm yên một xó. Kỳ lạ lắm. Không, kỳ diệu đúng hơn. Khi vòng tay vô tình của Hoàng choàng qua vai Chiêu, Chiêu cảm thấy như có một luồng nước ấm len lỏi từ não cân đến khắp các ngõ ngách của thân thể, làm chàng lâng lâng như rơi vào cơn say đầm thắm. Hơi thở của Hoàng xối lên má, lên môi Chiêu, làm Chiêu cảm thấy cảnh vật mờ nhạt, mí mắt nặng trĩu, không thể mở lớn được. Hơi nóng của Hoàng như ngấm từng đợt vào da thịt của Chiêu. Không khí như phảng phất mùi lá thơm, cây xè tỏa rộng ra, và giữa cơn nắng ấm áp, một tiếng chim bẽo lẽo cất cao, cuộc đời rồi cũng mơ hồ. Hoàng dục choàng tỉnh dậy vì một cái hôn run rẩy đè lên môi chàng. Hoàng quẹt tay mạnh lên môi mình. Chiêu buông thõng tay ra, giả đò ngủ. Hoàng ngồi phắt dậy nhìn sững Chiêu một lúc, và thản thốt khi nhìn thấy quần áo mình lệch lạc bỏ ngỏ. Chàng bước ngay xuống giường, ra ngồi bên chậu cúc, đầu óc xoay tít. Nắng ngoài sân nhuộm vàng trên những đồng lúa phơi ráo. Nỗi bực dọc gặm mòn cơn sảng khoái sau giấc ngủ trưa ngon lành. Hoàng châm một điếu thuốc, cảm thấy da thịt mình rợn buốt một thoáng nhột nhạt khó chịu khi chàng nghĩ đến bàn tay mơn trớn của Chiêu trên đó. Chiêu nhắm nghiền đôi mắt, nhưng chàng cảm thấy lo âu xấu hổ khi hé mắt bắt gặp vẻ bực dọc, câu có của Hoàng. Đôi mày rậm sắc sảo của Hoàng thỉnh thoảng giao lại từng cơn. Tứ chi của chàng rã rời, cơ hồ không cất lên nổi. Chàng tự hỏi, không biết Hoàng đã khám phá việc làm có tính cách mạo hiểm phiêu lưu của chàng hay không? Mình sẽ phải ăn nói như thế nào nếu Hoàng dọn nhà đi nơi khác? Chắc hẳn từ giờ về sau, chàng sẽ xử sự với Chiêu lạnh lùng, nhạt nhẽo và gìn giữ hơn. Chiêu muốn cắn lưỡi chết phức cho rồi. Chàng muốn xin lỗi Hoàng, cầu mong Hoàng tha thứ cho cái thân xác tội nghiệp của mình. Nhưng có cái gì chận lấy cuốn họng của Chiêu? Hồi ông Phủ chưa hưu trí, ông đã tiến dẫn, dìu dắt nhiều người làm việc cho nhà nước bảo hộ. Bởi vậy, mặc dù bây giờ ông đã hưu trí, nhưng mỗi khi Tết đến, những người thọ ơn ông hoặc những tay chân bộ hạ được ông nâng đỡ trước kia vẫn không quên biếu xén quà cáp cho ông. Và ông coi việc nhận quà như nhận những tấm lòng. Qua Tết, bà Phủ và Tịnh kiểm điểm lại những chai rượu Tây, những hộp bơ, những chai nước mắm nhĩ thượng hảo hạng, những chai mật ong, những khúc quế quý có vẻ chữ son, những chai rượu sâm, những miếng yến quyết, những cây gấm thượng hải. Tịnh ghi chép từng món vào cuốn sổ nhỏ. Bà Phủ móc túi lấy hai cái thiệp mời coi hát cải lương, nói với Tịnh: thằng Băng Biện mua dàn đêm hát khai trương của gánh Cẩm Đường Bang, nên nói cho cậu Phủ của con hai thiệp mời. Từ hôm Tết tới nay, mợ thấy con cực khổ với ba công việc nhà, vậy tối nay con dắt con Ngự để coi hát giải trí đi. Chiêu sớ rớ ở gần tủ búp bê, nghe hát sướng liền chen vào: con đi coi hát nghe má. Bà Phủ gật đầu. Hai thiệp mời được bốn chỗ ngồi, tối nay con rủ lão tự đi luôn một thể. chiều hí hửng. Đêm nay kép Bửu Ngọc đóng vai Lữ Bố thì ôi thôi, trời sầu đất thảm.
Bà phủ rầy, mốt đến ngày tựu trường, sao con không lo thu xếp để qua bển trước một ngày, còn nghỉ ngơi cho khỏe.
Chiêu sụ mặt, con đã lo liệu đâu đó xong xuôi cả rồi.
Thực ra bà phủ muốn Chiêu quấn quýt lấy bà cho thỏa những ngày xa cách. Chiêu càng lớn lên càng xa bà, nhưng bà không muốn Chiêu sao lãng học hành, và bà tin rằng Chiêu sẽ khá hơn lũ con chồng. Lúc Thụ nói giỡn với Chiêu, có tật có tài, bà hờn nhưng cũng hy vọng như vậy. Biết đâu vì tật nguyền, con bà sẽ lỗi lạc mai sau.
Bà nhai miếng trầu dịu dàng nhìn Tịnh.
Con ngự chứng nào tật nấy, sai biểu nó đi mua đường đậu tương trao về lo cúng rằm, mà nó đi lúc một ngày.
Bà dây qua Chiêu, con thằng Chiêu làm như cái nhà này có ai ếm hay sao, mà hở một chút là chạy qua nhà thằng Hoàng, làm giống gì mà mê nhau như nhân tình nhân ngãi vậy.
Chiêu cười buồn, Tịnh lẳng vào nhà bếp. Chiêu ngồi bên mẹ, bà phủ têm thêm lá trầu dịu giọng.
Con ráng học hành để mai sau nhờ tấm thân, má không lột da sống đời được đâu.
Chiêu cười mang mát, chàng ngồi đó mà hồn phách đi đâu. Chàng ứa nước mắt, bà phủ sợ câu nói của mình làm con bất mãn nên đổi giọng.
Bà con chỉ hy vọng nơi thằng Thụ và con, còn thằng Canh lẫn thằng Tường thì ổng hết trông cậy rồi.
Chiêu chống chế,
dầu sao anh Tường cũng chưa đến nỗi nào. Mới vừa nhổ giò, bể tiếng là nó mơ tưởng tới chuyện mèo chó chim chuột rồi. Má thấy nếu theo cái dèo này thì chắc chắn cha làm thầy, con bán sách rồi đó.
Chiêu cãi, theo con nghĩ hạnh phúc đặt trước mọi danh vọng tiền bạc má à. Biết đâu anh Tường có cái lý của ảnh, miễn sao ảnh sung sướng là được.
Bà phủ nhổ xác trầu xuống ống nhổ.
Nè, sung sướng nổi gì, tao thấy chẳng qua là nó đến thời kỳ rậm rật đó thôi.
Bà dục nổi sung, còn cái con ngự nữa, tao mệt cầm canh, thứ con gái te rẹt, tìm nó ở đầu này, nó chạy tuốt đầu kia.
Bà lại hạ giọng, má hỏi thiệt, con thấy con ngự có tình ý gì với thằng Tường chưa?
Chà chà, tụi nó mà cáp với nhau thì má ăn nói làm sao với cậu ba của con đây?
Chiêu cười mang mát,
hai người coi cũng xứng đôi với nhau, con chỉ mơ được thứ hạnh phúc đơn giản đó.
Bà phụ liếc trộm con, bất cứ câu chuyện nào cũng động chạm đến nỗi bất hạnh của Chiêu. Buổi trưa, ngự ngồi sau sàn nước, giặt lông con gà trong chiếc diệm đất. Tiếng dĩ cầm bên lẫm lúa trỗi lên bảng, cô lái đò mơ tréo trắc. Ngự cất tiếng hát theo. Dừng kèo lại đây, cô lái đò ơi, dừng kèo lại đây, giây phút ngừng bơi. Xin cho tôi đến bên sông xa vắng, rồi đây đôi ngã cách xa mình tôi.
Giọng nàng cao the thế và trong vắt, chiếc đầu ngự lắc lư khoái trá.
Bà phụ núp sau cánh cửa từ nãy giờ, nhìn trân trân về phía ngự.
Bà cau mày, ngự càng ngày càng cứng đầu, bất chấp những lời răn dạy của bà. Ngự ăn diện lòe loẹt, bước ra khỏi nhà là tô son trét phấn. Những chiếc áo nịt của nàng nới rộng ra, và áo bà ba bên ngoài càng ngày càng co thắt lại. Ngự hát thật to, không buồn gìn giữ như những ngày mới tập tỉnh hát. Bà phủ bước ra sân quở.
Hồi hôm đi coi hát rồi bây giờ muốn tập dược làm đào hả? Mày có biết câu ông bà mình thường nói, trồng trầu thả lụn dây tiêu, con theo hát bội mẹ liều con hư không?
Ngự nhếch miệng cười, ngừng hát và không buồn đáp lời bà phủ. Hồi hôm khi thấy nàng trang điểm để đi xem hát, bà phủ cũng đã nói mát.
Thôi, mày leo lên sân khấu hát sướng luôn cho rồi.
Càng ngày bà càng tỏ ra hết sức xét nét. Và ngự cũng như Tịnh đều nghiệm thấy rằng phương cách chống đỡ hay nhất của họ đối với bà phủ là sự im lặng bình thản để khỏi gợi thêm ý cho bà. Bà lại nói tiếp,
con gái ngày lớn phải thùy mị nết na, chưa có đâu bắt chước con trai ca lý suốt ngày. Tụi bay làm riết rồi chỉ có Hà Bá nó đi cưới cho mà coi.
Bà phủ quả là một nhà sư phạm hoàn hảo. Lúc nào bà cũng có thể chụp dính một sơ hở riêng tư của một kẻ nào đó trong đám con cháu và người làm, để cuối cùng phát biểu thành một điều răn tổng quát có thể áp dụng chung cho mọi trường hợp. Bà lại tằng hắn lấy giọng, rồi chuyển mũi dùi qua một đối tượng khác. Còn cái con Tịnh đi đâu mất biệt rồi? Tịnh bước ra khỏi buồng với chiếc áo túi màu khói nhang, nàng lễ phép. Dạ thưa mợ kêu con. Sao tối ngày hở một chút là con lủi vô buồng, làm gì ở trỏng? Đối với bà Phủ, dường như hoàn cảnh nào cũng có thể là hoàn cảnh phạm lỗi. Tịnh đáp gọn. Con theo mấy chiếc khăn tay. Chiêu đang ngồi câu cá ở sàn nước, liền quay lại hỏi Ngự. Con gái theo khăn tay để chi vậy chị Ngự? Ngự lặng thinh. Tịnh ngơ ngác nhìn Chiêu. Chiêu có vẻ lãnh đạm hát. Khăn hồng thiếp gửi cho ai? Bà Phủ trở lui vào nhà. Tịnh mím môi, nước mắt chực trào ra. Nàng run giọng hỏi Chiêu. Chiêu à, chị không hiểu em muốn ám chỉ gì về chị. Chiêu lạnh nhạt. Ai hơi đâu, bộ chị có tịch hay sao mà nhúc nhích? Tịnh nghẹn ngào. Chị không hiểu được em, chị... Nói tới đây, Tịnh tắt lời, nước mắt tuôn dầm về. Nàng tủi thân, nghĩ rằng nàng bị Chiêu hắt hủi. Chỉ vì nàng là một cây tầm gửi sống nhờ cha mẹ Chiêu. Nàng so sánh mình với Ngự, với Lão Tự. Nàng hơn Lão Tự ở chỗ, dính líu một chút ít họ hàng với gia đình này. Ngự tuy có đủ cha mẹ, cũng kể như mồ côi. Chưa bao giờ ông bà Tám đến thăm con lấy một lần, kể từ khi giao Ngự cho cô của nàng. Đôi lúc ngồi nấu nướng, may vá bên nhau, Ngự bùi ngùi than giảng. Chắc ba má em coi em đã chết ở trong bào thai rồi. Càng nghĩ tới phận mồ côi chừng nào, cơn tủi cực càng dâng cao. Tịnh ngồi bẹp xuống gốc cây vú sữa, phó mặc mình cho nỗi xúc động như một con nước lớn. Nàng vốn dễ cười, mau khóc, tâm tính bất thường. Tịnh thuộc loại người rất cực đoan trong những cảm xúc. Tịnh có thể khóc sướt mướt khi đọc một cuốn tiểu thuyết ái tình ngang trái, hoặc xem tuồng hát cải lương người ngay mắc nạn, oan ức ngập đầu. Tường vốn có tài thêu dệt và gặp khi cao hứng kể một chuyện thương tâm tưởng tượng. Tường khéo thêm thắt, điều khiển giọng nói ướt đẫm cảm xúc, làm Tịnh khóc rắm rứt, và nàng như đã nhập cả hồn lẫn xác vào nhân vật đáng thương trong câu chuyện. Đợi cho Tịnh khóc đã hơi, Tường cười ngất. Nếu tôi nói đó là câu chuyện do tôi bịa đặt, thì chị nghĩ sao? Tịnh ngừng khóc tức thì, quắt mắt nhìn Tường, ngồi bật dậy, túm lấy Tường đấm thùm thụp vào lưng chàng. Tường cười nắc nẻ, và rồi Tịnh cũng bị lay ngay cơn cười của chàng. Tâm tính Tịnh là như vậy, gặp bất cứ chuyện vui buồn nào, nàng cũng biểu lộ một cách thái quá, lộ liễu. Khi háo hức hoặc phiền hà việc gì, nàng thường mất ngủ trọn đêm. Mỗi tối, nếu Ngự bày chuyện đùa giỡn, chọc cười nàng, chắc chắn là đêm đó nàng phải nuốt một viên thuốc an thần mới mong dỗ giấc. Hôm nay, cơn khóc tủi thân của nàng không làm Chiêu cảm động. Chàng coi đó là một mánh khóe nữ tính, khiến chàng thêm gai mắt. Chiêu đã đoán biết Tịnh sẽ có một cuộc hẹn hò với Hoàng trong đêm nay. Tịnh đã gội đầu bằng lá bồ kết và rửa móng tay bằng chanh. Nàng chăm chú tỉa những sợi lông mày mọc lan trên mí mắt, và nàng lấy xác câu đánh lên đôi hàm răng đều như hột bắp và trắng bóng như hột dưa leo. Những lúc Tịnh làm đẹp, Chiêu len lén nhìn, mặt lộ vẻ ác cảm. Cái tính đàn bà ti tiện của Chiêu bốc cháy theo cơn ghen tức du dơ. Chàng muốn phá cuộc gặp gỡ này cho bỏ ghét. Chàng tìm cách cho bà Phủ biết chuyện Tịnh sắp hẹn hò với trai, hoặc chỉ lối cho bà Phủ bắt quả tang Tịnh đang sánh vai với Hoàng bên đầm nước trong khu vườn vắng vẻ. Chắc chắn Tịnh sẽ bị bà Phủ trách mắng, và nếu nàng trả treo tiếng một tiếng hai với bà, biết đâu nàng sẽ bị đuổi về Hà Tiên nương náu với bà con bên nội. Nhưng biết đâu khi đụng mặt với mẹ chàng, Hoàng sẽ chẳng bị bà mời ra khỏi lẫm lúa, không nhận nấu cơm tháng cho Hoàng để bảo vệ tiết hạnh cho Tịnh. Chiêu trở về buồng riêng, nghĩ ngợi lung tung, đầu óc nóng rang cơ hồ bốc khói.
Chiêu cảm thấy mình đuối sức trong cuộc chạy đua với Tịnh. Rồi chàng tự hỏi, mình đã tranh thủ được gì ở Hoàng? Phải chăng là sự kinh tởm? Trong một thoáng, Chiêu tưởng tượng đến hình ảnh rầu rĩ của Tịnh khi cớ sự xảy ra do chàng quậy phá. Chàng ngã lưng trên giường, trùm kín chiếc mền đến tận đầu. Cơn lạnh rùng rục kéo theo đường xương sống của chàng. Buổi chiều xuống chậm ngoài cửa sổ, tiếng dĩ cầm cất lên. Chiêu quảng hốt bịt hai vành tai và cố đẩy lui âm thanh tàn ác đang gặm mòn sự cố gắng của chàng, mong dập tắt lòng ganh tị với Tịnh. Chàng ngồi dậy tìm hai miếng gòn nhét vào tai, nước mắt chàng ứa ra rồi chảy ròng ròng. Có tiếng dép lẹp xẹp của bà Phủ đi ngang qua phòng Chiêu. Chiêu thò đầu ra nói với mẹ, con không ăn cơm chiều, má đừng đánh thức con dậy. Con cần được ngủ vì hôm qua con đã thức trắng đêm. Nói xong, Chiêu gài cửa buồng lại vì sợ phải giải thích dài dòng thêm với mẹ. Bà Phủ đứng ngoài cửa buồng nói vọng vào, cơ khổ, làm gì bỏ cơm chiều vậy? Con ra ăn cơm đã rồi ngủ sau cũng được. Chiêu đáp vọng ra, con cần ngủ hơn cần ăn, má để mặc con. Bà Phủ lầm bầm rồi bỏ đi xuống nhà dưới. Chiêu rót ly nước lọc và nuốt viên thuốc an thần, rồi trở lại giường gấp rút như chạy trốn tiếng đàn. Chàng trùm kín mền, hai tay bịt vành tai và chờ giấc ngủ đến. Chàng đã thở hết dần hết phần không khí hạn hẹp trong chiếc mền len màu thiên thanh. Chiêu ngột ngạt như con cá ra khỏi nước. Chàng tung mền, mồ hôi rịn ướt thân thể. Tiếng chiên xào dưới nhà bếp reo vui trong chảo mỡ nóng. Tiếng bầm lộp cộp đều đặn trên thớt gỗ văng vẳng mơ hồ dần. Chiêu bắt đầu ngất ngay trong cơn say thuốc ngủ. Hình ảnh Tịnh ngồi chuốt rửa móng tay, rồi xăm soi cười cợt trước gương kéo trì trệ qua ý nghĩ đục lền của chàng. Âm thanh lãng đãng từ nhà bếp trà trộn tiếng dĩ cầm còn lắng động bên tai chàng. Chiêu lao đao trong cảm giác quay cuồng, ý nghĩ đảo lộn và mọi hình ảnh cùng chấp chới, siêu lạc. Chàng cố gượng đôi mắt nặng như chì của mình. Tiếng con chim bìm bịp kêu nước lớn lùi xa rồi tắt nghẽn. Những tiếng động mơ hồ bừng dậy, Chiêu lờ mờ đoán sự sinh hoạt buổi đầu ngày đã trở lại. Tiếng mái chèo bì bõm bơi nước rút của những chiếc xuồng mang hàng từ rẫy bái ra họp chợ. Chiêu toan trỗi dậy mấy lượt, nhưng tứ chi chàng rã rời và trái tim làm nặng lồng ngực. Dơ! Ông trời mở con mắt rồi mà cậu Chiêu không dậy để sửa soạn đi học. Chiêu lên tiếng, anh pha cho tôi tách cà phê đặc biệt nghe anh Mọt. Cà phê đã pha rồi, cậu Thụ biểu tôi kêu cậu dậy mau. Chiêu dương vai, cơn buồn ngủ còn lãng giãn và nỗi bực mình chiều hôm qua như bốc hơi bay đi. Chàng cảm thấy mình đã cố gắng phi thường sau khi tự giam mình vào phòng riêng, khóa trái cửa lại và kẹp chặt miệng lưỡi khi tiếp chuyện với bà Phủ. Chàng dục nuốt nước miếng, đẩy lùi cơn khao khát khi tưởng tượng đến cảnh hẹn hò của Tịnh đêm qua. Chiêu ngồi dậy đẩy cánh cửa phòng, mùi hoa bưởi lẫn hoa cau thoang thoảng dễ chịu. Có những buổi sáng thức dậy, Chiêu cảm thấy mình yêu tha thiết đời sống. Cái đời sống trì trệ mà có nhiều lúc chàng muốn bỏ cuộc, không thiết kéo dài. Chàng say mê ngắm con chim sẻ tung tăng trên sân gạch. Lúc đó tâm hồn chàng tràn ngập yêu mến lẫn hứng thú. Chiêu muốn hong những vệt nắng sớm rớt trên thềm đá. Chàng lắng tai nghe tiếng chim gõ kiến trong giường, tiếng rơi của mấy trái vú sữa khô héo lăn tròn trên mái ngói, tiếng chim bìm bịp kêu nước lớn. Nhưng cũng có khi Chiêu ghét bỏ tất cả, muốn đập phá đồ vật quanh mình, muốn đem những khung thêu bằng lụa mà thường nhật chàng nâng niu đem ra chất thành đống, châm lửa đốt cùng với tất cả quần áo, chăn nệm. Rồi Chiêu sẽ nhảy vào giữa những ngọn lửa hừng hực đỏ như một con vật hân hoan. Lại sòng sọc bước lên bậc tam cấp, rẽ qua phòng Chiêu gõ cửa, gọi lớn. Cậu Chiêu, bà kêu cậu sửa soạn để cùng đi với cậu Thụ. Chiêu bực dọc sẵn giọng. Nghe rồi, anh Mọt mới hối rồi đến lượt chị nữa. lại cằn nhằn nho nhỏ và bỏ đi xuống bếp. Chiêu cũng cảm thấy tâm tính mình bất thường, nay dày mai khác. Chàng đứng dương vai trước gương, nét mặt sần sượng, thiểu não. Chàng bước ra ngoài không chút hào hứng, khi nghĩ rằng mình sắp trở về với nếp sống sinh hoạt nhàm chán ở nhà trường. Nơi đó, ngày tháng như nước tù làm cùng lụng cả sinh thú. Bà Phủ thấy con đon đả. Mau đi rửa mặt rồi ăn sáng. Từ chiều hôm qua tới giờ, con chưa có hộp cơm nào trong bụng. Thụ bực mình. Cả nhà chỉ chờ có mình mày, làm như là công chúa không bằng. Chiêu cười mũi, gằn giọng. Tôi chẳng là gì cả. Tôi sống không luật lệ, bất chấp mọi thứ. Thụ cười khẩy, ngó tường phân bua. Đa nghi dữ đa. Cậu ấm chưa ăn sáng lại đổ quạo rồi đó. Tường thêm vào. Thét rồi nó gây gỗ hết cả nhà, bắt đầu từ chị Tịnh. Chiêu hơi giật mình. Chàng Nghi Hoàng đã phàn nàn với anh mình chuyện rồ dại của chàng vào buổi trưa hôm qua. Chiêu muốn chạy trốn khi Hoàng từ nhà sau bước vào, bình thản kéo ghế ngồi bên tường. Bữa điểm tâm này Hoàng cùng ăn chung với cả nhà theo lời mời của ông Phủ. Mọi người trong nhà trừ kẻ giúp việc đều tề tựu quanh chiếc bàn dài trải nắp trắng. Bữa ăn sáng được coi như bữa tiệc tiễn chân Thụ và Chiêu trở về Cần Thơ. Tịnh cầm chiếc son nhỏ đựng sữa dê đun nóng, rót vào cái ly dành cho ông Phủ. Nàng ngồi giữa bà Phủ và Ngự, đối diện với Hoàng. Mâm cháo gà bưng lên sực nức mùi tiêu cay và hành lá. Chiêu ngồi xuống ghế đối diện Ngự, tức là gần bên Hoàng. Chàng không nhìn mọi người và lặng lẽ hớp từng ngụm cà phê đặc. Chàng cảm thấy hương vị cà phê hôm nay loãng nhạt. Chàng chỉ ăn qua loa một mẩu bánh mì nhỏ và một cái trứng gà luộc La Cốc. Ngự sớt mì xào giòn vào chiếc dĩa của Chiêu và thò chân khều Chiêu. Chiêu bất động một lúc và dương đôi mắt có vài đường gân máu đỏ nhìn nàng không chớp. Ngự cúi xuống né tránh cái nhìn thê thảm khác thường của chàng. Tịnh ngồi kế bên Ngự, liếc mắt ngó qua như dò hỏi thái độ kỳ quặc của Chiêu. Hoàng nói chuyện vui vẻ với Thụ và Tường. Đôi khi chàng lại pha trò làm cả bàn cười rộ lên. Chiêu thắc mắc không hiểu lúc đó Hoàng nghĩ gì về Chiêu. Khi ăn tráng miệng, Hoàng dây qua vỗ vai Chiêu. Cậu đi qua bên ấy thỉnh thoảng giọt về chơi với bọn này cho vui nghe. Chiêu gắng gượng nói với Hoàng bằng nụ cười nửa miệng. Đáng lý tôi về mỗi tuần thăm anh. Hoàng giữ vẻ thản nhiên. Bọn này cũng mong được cậu về thăm luôn. Giả lại từ Cần Thơ về đây chỉ mất mấy tiếng đồng hồ thôi. Thụ chen vào. Tao định chiều thứ bảy nào đó, khi cảm thấy cao hứng, là tao xách xe đạp nước rút về đây chơi và ngủ lại một đêm tán láo, rồi trở qua bển lúc 5 giờ sáng là kịp giờ vô học. Ông Phủ rầy. Năm nay là năm thi, con phải cố gắng học hành, đừng có ta bà. Hoàng đỡ lời. Thụ chăm học lắm thưa bác. Năm nào cũng được lãnh thưởng hết. Bà Phủ liếc qua tường. Thằng Thụ tuy ưa giỡn hết, nhưng nó không có tật ưa mèo mỡ nên học giỏi. Vì tin chắc năm nay nó đậu cao. Ông Phủ có vẻ hài lòng nói với Thụ. Con ráng đậu thành chung rồi học sư phạm để có nghề nghiệp vững chắc. Không khí nặng nề lúc nãy như được giải tỏa. Chiêu cảm thấy đỡ ngượng và nghĩ chắc Hoàng không hay biết gì về câu chuyện buổi trưa. Và Chiêu cảm thấy an tâm đôi chút. Chàng phấn khởi nhìn qua Tịnh. Làm gì chị buồn hiu vậy? Tịnh đẩy thẩu mất qua Chiêu. Em đi rồi chắc nhà trống vắng lắm. Chiêu ngó Ngự. Tôi đi để trống nhà trống cửa cho chị chứ. Thấy Chiêu muốn kiếm chuyện gây gắt, Tịnh tảng lờ bắt qua chuyện khác. Khi ông Phủ đã rút lui, Chiêu không tha, khều vai Tịnh. Đêm hôm qua chắc chị hạnh phúc lắm. Tịnh như chết sững. Bà Phủ gác đũa lắng nghe câu chuyện lõm bõm thiếu đầu đuôi giữa Tịnh và Chiêu. Lờ mờ đoán mãi không ra manh mối. Không tiện tra hỏi, bà đứng dậy đi lại khay trầu. Tịnh thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn Chiêu cười chững chạc, khiêu khích. Cậu muốn biết hả? Chiêu gật đầu hớp từng ngụm cà phê nhìn Ngự như muốn kéo nàng về phe mình. Tịnh cười lạc. Em có đọc những đoạn kết trong truyện 1001 đêm không? Đêm qua chỉ sống trong những đoạn kết đó. Em nghĩ sao?
Chiêu So Dai châm biếm.
Thiếu gì những đoạn kết mà hoàng tử không lấy được công chúa. Nhưng chị có vui hay buồn cũng chẳng ăn nhập gì tới tôi. Sao chị hỏi trớ trêu vậy?
Tường ngắt ngang.
Tại mày hỏi, chứ bộ đương nhiên chỉ khoe với mày hả?
Rồi Tường bực mình.
Càng lúc mày càng quái gở. Tao có cảm tưởng như mày cạnh tranh bất chính.
Chiêu hơi hoảng hốt. Nhưng rồi chàng cũng lấy lại ngay được nét mặt lạnh lẽo điềm tĩnh. Hoàng đã bỏ đi ngay lúc Tường hằng học với em. Tịnh giả bộ dọn dẹp chén dĩa rồi cũng lủi vào nhà bếp.
Chiêu ngồi im lìm, nhìn trừng trừng vào khoảng không như tượng con sư tử đá.
Thụ đứng dậy gọn gàng và dục.
Thôi đi chứ mày, trễ nải quá rồi.
Tường xô ghế bước ra khỏi bàn. Chiêu vẫn ngồi lì ra đó. Trước mắt chàng, màu sắc đảo lộn, chén dĩa xoay tròn. Chàng ngỡ ngàng như một tên trộm bị bắt quả tang. Lời Tường ban nãy như một nhát búa nện vào tâm tưởng chàng, làm chàng bủng rủng.
Chiêu muốn chết đi được, mọi người đều độc ác với mình.
Chàng tưởng tượng lại lối trốn vĩnh viễn, cái chết. Nhưng rồi chàng cảm thấy mình nhu nhược luôn cả đến việc tự sát. Chàng dục thương xót cho từng phân vuông trên thân thể mình.
Tiếng bà phủ. Mau đi Chiêu, anh Thụ chờ con nãy giờ, lọ mọ như rùa, rồi trách sao nó đây.
Chiêu đứng dậy, lảo đảo bước về phòng ngủ. Chàng hết muốn trở về ngôi nhà này nữa.
Tiếng dĩ cầm bên lẫm lúa lại cất lên. Chiêu nhai lại ý nghĩ vừa thoáng hiện qua đầu.
Mình phải rời khỏi nơi đây và sẽ trở lại khi nào người con trai đó không còn lãng vãng trong khung cảnh điều hiu này nữa.
Chiêu ứa nước mắt, bước xuống bậc tam cấp, lầm lũi bước ra đường.
Nắng ban mai rực rỡ dưới chân giường như một đám cháy.
Chiêu qua mắt, chiếc vali trên tay nặng trĩu làm bờ vai chàng nghiêng nghiêng.
Tiếng động cơ Citroen rồ lên, mọt cầu nhàu về cái cố tật của chiếc xe đã nhiều tuổi tác.
Chiêu nhìn lơ đãng qua khung cửa kính, hàng cây hai bên lề giật lùi.
Chiêu đeo kính mát, ngã đầu lên băng nệm. Chất thuốc an thần còn lởn vởn trong đầu óc làm chàng uể oải.
Rồi chàng thiếp đi. Trong giấc ngủ sần sượng, Chiêu có cảm tưởng như tiếng chỉ cầm trong ngõ ngách nào của quá khứ còn cao vút trỗi lên.